Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về đau đớn và tan chế với bài 64 Nan đề đau đớn. Đau đớn là cảm giác rất đáng sợ và khó chịu. Đau đớn về phương diện thể chất thường xuất hiện cùng với sự tổn thương của các mô tế bào trong cơ thể. Còn đau đớn về phương diện tinh thần thì tiềm tàng bên trong và được mô tả giống như có sự tổn thương. Đau đớn khiến chúng ta không còn khả năng làm việc một cách bình thường, ảnh hưởng tới thái độ của chúng ta với người khác. Và nếu đau đớn kéo dài, có thể khiến cho người ta thất vọng và bất mãn. Thậm chí có thể tuyệt vọng. Thông thường, ai cũng sợ và muốn tránh khỏi sự đau đớn. Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn ngày 17 tháng 10 hàng năm là ngày quốc tế chống đau đớn, cho thấy mong muốn giải quyết nan đề đau đớn là mong muốn chung của cả nhân loại. Một trong những phương cách giải quyết nan đề đau đớn mà thế giới đang bất đồng ý kiến là trợ tử. Việc trợ tử hay giúp cho người bị đau đớn, ngặt nghèo, không phương cứu chữa, được chết sớm để tránh tình trạng đau đớn là hành động không được luật pháp công nhận tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thế nhưng, vẫn có một số ít nước như Thụy Sĩ, Hà Lan đã cho phép các bác sĩ chiều theo ý muốn của bệnh nhân muốn được chết để thoát khỏi tình trạng đau đớn của mình. Giúp cho người bệnh thoát khỏi đau đớn, nhưng đã có không ít vị bác sĩ phải đeo đẳng nỗi đau trong tâm hồn khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của người xin được chết và cái công việc không hề muốn chút nào của mình, đó là phải đan tâm cất lấy tính mạng của một con người. Chúng ta thường thấy con người giải quyết tình trạng đau đớn bằng những phương cách tiêu cực dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Và rõ ràng, phương cách giải quyết đau đớn của người không có niềm tin nơi Chúa luôn thiếu sự khôn ngoan và không hề đem đến sự vui mừng phước hạnh. Cho dù giải quyết bằng cái chết, thì cũng còn phải đối diện trước Đức Chúa Trời trong ngày sau rốt. Vì chết không phải là hết, như người ta lầm tưởng. Sách Gióp trong Kinh Thánh ghi lại câu chuyện về một người chịu đau đớn tột cùng, đó là ông Gióp. Chúng ta sẽ học qua về cách giải quyết đau đớn của ông Gióp để rút cho mình một bài học về cách giải quyết nan đề. Ông Gióp là một tộc trưởng, sinh sống tại thành phố Uất Sơ. Người vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, theo Gióp chương 1 câu 1. Những đau đớn liên tiếp mà ông phải chịu, cả về phương diện thể xác lẫn tinh thần, thật dồn dập và khủng khiếp. Có thể nói, trước ông và sau ông, chưa có người nào phải đối đầu với nhiều nỗi đau đớn như thế. Ông chẳng những mất tất cả tài sản, địa vị giàu có nhất phương Đông của mình, mà còn gánh chịu nỗi đau tột đỉnh khi hết thảy 10 người con chết bất ngờ chỉ trong một đêm. Rồi thân thể ông còn mang một căn bệnh lở loét, da nứt nẻ, chảy mủ, phải ngồi trong tro bụi, xa lánh cộng đồng vì chứng bệnh gớm ghê. Ngay cả người vợ luôn cận kề bên ông cũng xúi giục ông rủa xả Đức Chúa Trời và từ bỏ niềm tin. Còn những người bạn thân thiết nhất của ông cũng chỉ nói lời trách móc, oan ức, gieo rắc thêm nỗi đau cho chính ông, ngay trong cơn quặn thắt của đau đớn tột cùng. Thực tế, khi đối diện với đau đớn, ông Gióp vẫn thấy mình chán nản, tuyệt vọng trong cô đơn, không có người thông cảm, chia sẻ, cũng chẳng được Đức Chúa Trời đoái đến, dường như Ngài đang ở rất xa. Ông không còn thấy được ý nghĩa đời sống của mình, mà chỉ còn ước ao được chết. Nhưng trong mọi sự, ông không hề phạm tội cùng Đức Chúa Trời, ông vẫn giữ lòng tin kính Chúa, thờ phượng, ngợi khen đấng đáng được tôn vinh, dù ông không hiểu vì sao Chúa lại để cho mình đau đớn quá đỗi như thế. Nhờ đó, cuối cùng ông cũng đã kiên trì hướng về Chúa mà vượt qua được nỗi đau tưởng chừng như có thể dìm chết ông trong chán chường tuyệt vọng. Kết quả là ông đã nhận được gấp 2 lần phước hạnh ban đầu từ Chúa ban cho một cách tuyệt vời. Theo Gióp chương 42, từ câu 12 đến câu 17. Nhờ đâu mà ông Gióp vẫn luôn giữ được đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời và vẫn thờ phượng Ngài dù đang ở trong hoàn cảnh đau đớn tột cùng như thế? Câu trả lời là vì ông có một nền tảng tin kính vững chắc. Gióp chương 1 câu 1 giới thiệu về ông. Tại trong xứ Út-sơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Cuộc đời tin kính của ông Gióp đã được chính Đức Chúa Trời xác nhận và sử dụng điều đó để làm vinh hiển danh Ngài. Cũng như bịt miệng Sa-tăng là kẻ chuyên kiện cáo con cái Chúa. Thông thường, những người yếu đuối kém đức tin khi đối diện với khó khăn hay đau đớn nặng nề thường có những phản ứng tiêu cực như sợ hãi, oán trách Chúa, phẫn uất, bất mãn hay nghi ngờ và có thể chối bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng đối với ông Gióp, nhờ ông biết kính sợ Chúa mà ông đã thắng hơn sự đau đớn, khó khăn mình đối diện. Đến nỗi trong mọi sự mất mát, tổn thương, đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng hay bị xúi dục phỉ báng Chúa, ông vẫn không hề phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Người kính sợ Chúa hằng giữ gìn các điều răn dạy của Chúa, chắc chắn Đức Chúa Trời thành tín sẽ ở cùng ban phước cho họ và con cháu họ đời đời, y như lời Chúa phán cùng Môi-se theo phục truyền luật lệ ký chương 5 câu 29. Rõ ràng, dù chính ông Gióp vẫn tưởng rằng dường như Đức Chúa Trời đang ở xa cách mình khi ông đang gặp đớn đau, nhưng thực tế, vì ông không chối Chúa, vẫn kính sợ Ngài, bám lấy Ngài, thì Chúa vẫn ở cùng thêm sức cho ông, giúp ông còn tỉnh táo để có thể nói được lời khôn ngoan, bày tỏ đức tin mãnh liệt nơi Đức Chúa Trời trước sự xúi dục phỉ báng Ngài của vợ mình. Ông đã mạnh mẽ tuyên bố câu nói nổi tiếng: "Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao?" Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Theo Gióp chương 2 câu 10. Điều này cũng cho thấy người kính sợ Chúa luôn hướng về Chúa với lòng ngưỡng mộ và vâng phục trọn vẹn mọi sự sắp đặt của Chúa trong cuộc đời mình với lòng biết ơn. Để rồi sẽ thấy rằng ơn phước của Ngài đã ban gấp bội lần hơn những điều đau đớn mình đối mặt. Nếu so sánh cả cuộc đời ông Gióp hưởng sự sung mãn trong Chúa về mọi phương diện trên đất cũng như trong cõi vĩnh hằng đời đời, thì chỉ mấy tháng đau đớn và những đêm không ngủ là không hề đáng so với sự vinh hiển hầu đến, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Roma chương 8 câu 18. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ bày ra trong chúng ta. Cho nên dù thử thách mà ông Gióp phải chịu giống như sức mạnh của bão giông hay sóng thần phủ chụp, nhưng bởi lòng kính sợ Chúa và niềm tin của ông đặt vững chắc vào vần đá muôn đời từ Đức Chúa Trời, nên đức tin của ông không hề bị rúng động. Nhờ đó mà ông có thể nói: "Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài." Theo Gióp chương 13 câu 15. Hơn nữa, lời Chúa trong Châm ngôn chương 8 câu 13 đã dạy: "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác." Nên trong mọi điều xảy ra, ma quỷ vốn quỷ quyệt, có nhiều mưu trước, vẫn không thắng thế. Chúng đã dùng chính người vợ đầu ấp tay gối của ông, xúi dục ông rất phù hợp với bản ngã xác thịt đang nản chí ngã lòng lúc đó. Dù vậy, sự tin kính trong ông đã giúp ông gớm ghét điều ác để không phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà niềm hy vọng trong ông không hề bị dập tắt. Bằng chứng là khi đối diện với nhiều điều khó khăn, đầy ấp trong nỗi lòng thắc mắc đắng cay, nhưng ông Gióp vẫn bám lấy Chúa để tra hỏi nơi Ngài. Ông không hề chạy đến với con người hay trông cậy vào bản lĩnh cá nhân. Dẫu có lúc ông cũng nói: "Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung, nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ." Theo Gióp chương 3 câu 11. Nhưng bởi niềm tin mãnh liệt nơi Đức Chúa Trời, ông vẫn kêu cầu Ngài: "Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ, hãy bảo lãnh tôi bên Chúa, vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho tôi? Theo Gióp chương 17 câu 3. Và ông cũng luôn quả quyết niềm tin của mình rằng: còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Theo Gióp chương 19 câu 25. Vì thế cho nên cuối cùng ông đã nghe được lời Chúa mặc khải về chính Ngài, để ông nhận biết Chúa rõ hơn, cùng thấy được sự sai lầm và thiếu hiểu biết của mình. Ông đã ăn năn trong tro bụi, và chính Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi tình trạng đau đớn ấy, phục hồi mọi sự và ban phước dồi dào cho ông. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Theo Gióp chương 42 câu 12. Phương cách đắc thắng sự đau đớn của ông Gióp đã ảnh hưởng đến nhiều nhân vật trong Kinh Thánh. Đến nỗi trước giả sách Gia Cơ cũng nhấn mạnh rằng anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Theo Gia Cơ chương 5 câu 11. Tóm lại, qua gương đắc thắng sự đau đớn của ông Gióp cho chúng ta thấy, cho dù người được Đức Chúa Trời khen cũng không thể tránh khỏi những ngày đau đớn xảy đến cho mình. Lịch sử Hội Thánh Chúa xưa nay vẫn không hề thiếu những cơ đốc nhân tin kính Chúa phải chịu khó khăn, bắt bớ hay tuận đạo. Nhưng chỉ có những ai bền lòng kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài, sẵn sàng trả giá để bảo vệ niềm tin nơi Ngài và lánh điều ác, thì mới trải nghiệm được sự đắc thắng đau đớn, làm vinh hiển danh Chúa và hưởng được niềm hoan lạc không kể xiết của phước hạnh đời đời ngay trên đất cũng như trên trời.
Con về, con sẽ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ luôn vâng theo lời Cha. Từ khi con sinh ra, Chúa bồng ấm đời con. Giờ đây con ra đi, Chúa lại dắt dìu con. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ xin vâng theo lời Cha. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ luôn vâng theo lời Cha. Từ khi con sinh ra, Chúa bồng ấm đời con. Giờ đây con ra đi, Chúa lại dắt dìu con. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ xin vâng theo lời Cha.